điều này đâu còn hấp dẫn nữa, đâu còn thích thú gì nữa đâu. Thì chẳng qua chỉ là phương tiện tổ chỉ nói để cho giúp mình thôi. Do đó cho nên cái việc chính yếu là cái việc mình thấy mình có cái nghiệp chướng nặng nề và quyết tâm niệm Phật, hoặc là mạnh dạn như là thời Công Phu Sáng mà A Nan nói gì đó, ngũ trược ác thế thể tiên nhập, con vào liền. Còn cái thứ hai còn ngang lắm, rồi giờ còn ngang lắm, còn bà bua là còn nhảy à, thôi thì con đi về cảnh giới của ngài đi, rồi con tu rồi khắc kha đi, rồi bữa sau con xuống đó. Thì đó có hai đường để thôi, nhưng mà đằng nào cũng phải quyết tâm, dầu khó khăn, dầu nghiệp chướng, dầu có yên ổn, dầu có bệnh hoạn cũng phải à. Một người tu thanh thản, một người tu nặng nề, đó là vì mình phải biết rằng cái đó là cái nghiệp của mình, ngay cả các vị tu nữa chứ không phải người thường cũng còn nghiệp phải trả đó. Thì mình chấp nhận như thế thì mình mới tu được, chứ còn mình không chấp nhận là mình than thở trách than thân trách phận đủ thứ đó, người này sanh bọc điều, người kia sanh bọc đen rồi đủ hết á. Sao mà thầy này sao tốt quá, thầy kia sao phước quá, thầy nọ sao khổ quá, hay là ông này thế kia thế nọ, bởi vì nghiệp sai biệt à. Nhưng mình nếu mà mình quyết chí thì nó cũng sẽ đi tới đích thôi. Thì tôi xin tổng kết cái bài này như thế, để bữa sau sẽ có thể thêm một chút đinh nữa. Vì quý vị nào thiếu nhiều không? Tại vì tôi tưởng đâu có 60-70 thì in cái 60-70 không đủ. Và chắc lẽ sẽ in thêm một số này kỳ sau phát thêm. Còn bản chữ nho không ai lấy hết. Không ai thèm lấy chữ nho hết. Thành nên tôi nói cho các vị nào cái chữ nho tôi in 30 bản mà chắc còn đây. Vì nào cho không chữ Việt không có xin đọc 8 chữ nho được không? Bữa sau thì sẽ phát thêm. Nhưng mà thiệt tình ra đó, chữ nho mà tôi đọc trong này đó, theo chữ Việt á, nghĩa không có khó. Phải không? Hầu hết nghĩa không có. Thành có thể hiểu được. Do đó nhất là khi tụng những bài này đó thì rất là hay. Cái âm thanh rất là hay. Nếu mà biết nghĩa, biết cách tụng. Bài Quy Mạng cũng bài Khởi Thủ cũng vậy. Nhưng mà hầu hết những thời Công Phu Khuya hay chiều, phần nhiều bây giờ vì thời gian cho nên lược bỏ. Thay vì tụng bài Sáng Quy Mạng thì tụng Phổ Hiền Thập Hạnh Đại Nguyện thôi. Hay là bài Khởi Thủ thì như thế này, thì tụng bài Nhất Tâm Quy Mạng Cực Lạc Thế Giới thôi, tức là ngắn hơn. Thì hầu hết là những bài dài thì tụng những bài ngắn, ý nghĩa thì cũng gần giống nhau, nhưng mà cái âm thanh đầy không bằng đó. Thì tâm nguyện là bài nào? Quy Thượng Bồ Tát Ngôn Tự Giác hả? Cái bài đó là có bán tiếng Việt rồi đó, phải không? Vâng. Thì sở dĩ mà tôi nói hai bài này đó, tức là bài Quy Mạng và bài Khởi Thủ, là bởi vì nó là hai cái bài tiêu biểu, hai cái khuynh hướng khác nhau. Cũng đồng là độ sanh, cũng đồng là cầu giác ngộ. Nhưng mà một cái thì đi bằng con đường gọi là con đường nhanh, con đường tắt, bằng cái vãng sanh cực lạc, coi cảnh giới này là cảnh cực lạc, xây dựng gọi là cực lạc thế gian đó, cực lạc nhân gian đó, đó khác. Còn cái thứ hai là gián tiếp là cầu vãng sanh để mà hoàng đáo ta bà, hai cái khác nhau, hai bài sám, hai cái tinh thần khác nhau, rồi hai cái thời Công Phu cũng hai cái tinh thần khác nhau. Cho nên chính vì vậy mà buổi chiều mới niệm Phật Di Đà, tụng kinh Di Đà, buổi sáng mới tụng thần chú Lăng Nghiêm, thần chú Thủ Lăng Nghiêm, để tạo cho mình những thần lực tiêu trừ nghiệp chướng ngay trong đời này. Bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân, không phải trải qua bao nhiêu a tăng kỳ kiếp mà đắc được trừ nghiệp chướng liền liền trong đời này, với điều kiện phải tụng niệm thần chú một cách nghiêm túc, và bên cạnh đó là phải tạo những phúc duyên, chứ không phải chỉ tụng rồi thôi. Thành ra cái nghi mà tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm nó có khác với cái nghi tụng A Di Đà. À, hai cái khác nhau, bên tụng kinh, bên tụng chú. À, thành ra nhiều khi quý thầy cũng hơi khó tính về cái chuyện mà tụng thần chú. À, tụng cái âm thanh như thế nào và cái giọng thế nào. À, thành ra cái điều đó cũng hơi khó một chút. Tụng kinh thì tương đối dễ, có âm lên âm xuống. Thì cái đó nó thuộc về ngành nghi lễ, tôi không dám nói nhiều. Bởi vì thiệt ra ở đây thì cũng tạm thôi, chứ cũng không phải là hoàn toàn đúng như mình muốn. À, bởi vì không phải là chuyên môn như là các trường, các vị tu. Thành ra bắt buộc hay là luyện tập cho nó kỹ thì cũng khó. Chỉ muốn là mọi người có thể làm theo thôi. Ví dụ tụng chú Lăng Nghiêm thì tôi chỉ khuyên là tụng chậm chậm để cho quý vị có thể theo. Nhưng mà gần như quý thầy thì một hồi cái thì tôi rơi về hết rau à. Không? Hôm qua tôi ngồi trên tôi nghe, hồi mới vô thì chậm rãi lắm, chậm lắm. Nhưng mà hồi thì thôi, mà nay nấy vô số 3 không à, số 4, số 5 không à. Thôi thì chắc là đằng sau là rớt hết. Đằng sau là tôi chắc quý vị mà ơn sao, ai sao tôi vậy, ai sao tôi vậy, ai sao tôi vậy. Chắc theo không lại đâu, không có chị theo lại hết á. Đó. Thành như vậy thì rất là uổng, rất là uổng. Thành ra cái tụng mà được thần chú mà biết á, đó, tụng theo đó rất là hay mà rất là màu nhiệm, kể cả đại bi, kể cả thập chú. Cho tới bài cuối cùng, cái bài kinh Bát Nhã, tức là Bát Nhã Tâm Kinh. Bát Nhã Tâm Kinh ở trong cái thời Công Phu Khuya cũng là một thần chú, cũng coi như một thần chú, chứ không, mặc dầu là kinh, nhưng mà khi đó tụng Bát Nhã cũng giống như tụng thần chú. Thì cái này nó qua cái phạm vi khác rồi, thôi xin tạm ngưng chỗ này ha. Là hết giờ phải không? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng